hạng thanh văn là đã khác. Như vậy thì Bồ Tát thấy rõ cái cõi này nó nguyên là thanh tịnh, mà vì chúng sinh mê cho nên thấy nó là bất tịnh, mà khi hiện ra thanh tịnh thì liền phát tâm liền đó, vì nhận được tịnh độ là từ tâm. Bởi nhận được tịnh độ từ tâm cho nên ngay đó các ngài phát tâm hoặc là các ngài chứng đạo. Còn thanh văn thì không nhận được cái đó, mà nhận được lý vô thường, cho nên từ cái cõi tịnh biến thành cõi quế, liền đó cái các ông thức tịnh, phải không? Thức tịnh thì chứng được đạo quả của hàng thanh văn. Thì như vậy mới thấy hai cái trình độ sai biệt. Bởi hai trình độ sai biệt cho nên rồi có cái kết quả sai biệt nhau. Rồi tiếp phước trí. Được rồi. Hôm nay tới cái phẩm phương tiện. Đây, chữ phương tiện thì lâu nay chúng ta cũng quen dùng rồi, coi như là một cái danh từ quen thuộc. Chữ phương là phương pháp, chữ tiện là tiện dụng hay tiện nghi đó. Dùng một cái phương pháp mà dùng làm cái phương tiện để giải quyết mọi việc trong lúc tạm thời thì gọi đó là phương tiện. Bởi vì phương tiện nó ngược với chữ cứu kính. Cứu kính là cái chuyện nó lâu dài, cái cao tột. Còn phương tiện là chuyện tạm thời. Bởi vậy cho nên nói phẩm phương tiện là chỉ cho những cái việc làm, nghĩa là không có phải là cái chỗ chủ yếu cứu kính. Hiện như thế này mà làm như thế khác thì gọi đó là phương tiện. Khi ấy ở trong thành lớn Tỳ Gia Ly có ông trưởng giả tên là Di Ma Cạch. Ông đã từng cúng dường vô lượng Phật và gieo trồng cái gốc lành, sâu gieo trồng gốc lành, được vô sanh nhẫn, biện tài vô ngại, du hí thần thông, và được các cái tổng trì, được cái vô sở quý, hàng ma, và an ủi những cái kẻ quán thù, vào sâu trong pháp môn, khéo nơi trí mà độ người, thông suốt cái phương tiện, đại nguyện được thành tựu, rõ thấu được cái chỗ thú hướng của tâm chúng sinh, lại hay phân biệt các cái căn lợi và độn. Ở lâu trong Phật đạo, tâm đã thuần thục quyết định về đại thừa. Các cái sở hữu, tức là các cái đã có, và ai khéo hay suy lượng trụ ở cái quan nghi Phật, tâm rộng như biển cả, chư Phật khen ngợi, đệ tử Phật, hoặc là Đế Thích, hoặc là Phạm Vương, hoặc là Thế Chủ đều cung kính. Như vậy đây là tán thán cái khả năng, cái công đức của ông Di Ma Cật trước đã có. Bởi ông đã có sẵn những cái công đức như thế này, cho nên là ông mới hay làm những cái phương tiện ở sau. Đó là để nói lên cái khả năng, cái công đức của ông. Cho nên khi mà mình học kinh á, mình đừng có đồng quá mình với các vị Bồ Tát. Mà nếu muốn đồng quá thì phải đối chiếu công đức của các ngài trước, phải không? Rồi sau mình mới làm. Ví dụ như ở đây có một đoạn mà ông nói rằng vô trong quán rượu lại sòng bạc rồi vân vân, phải không? Mà khi mà ông dám lại tới đó thì cái công đức ông là được thần thông du hí tự tại rồi. Còn mình thì vô đó thì mình được cái gì chưa? Mình còn đương là cái kẻ nhơ nhiễm, mà vào chỗ đó thì nó nhiễm nhơ thêm. Bởi vậy cho nên cái việc làm của các vị Bồ Tát, các ngài có quyền làm như vậy là khi các ngài đã đầy đủ những cái khả năng thành tựu các công đức rồi, thì khi làm nó không có trở ngại. Bây giờ tới cái đoạn này là cái đoạn phương tiện của ngài. Vì muốn độ người, khéo dùng phương tiện ở tại cái thành Tỳ Gia Ly vì cái muốn làm lợi ích cho người, cho nên phương tiện làm ông cư sĩ hay làm ông trưởng giả ở tại thành Tỳ Gia Ly này, của cải vô lượng để dùng thu nhiếp những cái người nghèo khổ, giữ giới thanh tịnh để thu nhiếp những cái người mà quỷ giới cấm, dùng cái nhẫn nhục cái để mà điều phục những cái người nóng giận, dùng cái đại tinh tấn để mà nhiếp phục những người lười biếng, dùng cái nhất tâm thiền định thiền tịch để mà nhiếp phục những cái người loạn ý, dùng cái trí huệ quyết định để mà nhiếp phục những người vô trí. Tuy làm người cư sĩ mà vẫn giữ cái giới luật, thực hành cái hạnh thanh tịnh của của hàng sa môn, tuy là cái hình thức cư sĩ mà ông làm cái hạnh giữ giới luật thanh tịnh của hàng sa môn, tuy là cái người ở tại gia mà ông không có nhiễm trước trong tam giới. Thường thường nói người tại gia mà không nhiễm trước tam giới là ý sao? Thường thường mình ở cõi này thì gọi là cõi dục, phải không? Mà ở trong cõi dục này mình có nhiễm nó chưa? Ở ngay trên cõi dục là cái cõi thấp nhất trong tam giới mà mình đã nhiễm, mình đã thích rồi. Còn ngài ở trong cái hàng cư sĩ mà cả tam giới này không nhiễm nữa, thì như vậy tức là để nói cái tâm giải thoát, phải không? Tuy ở hàng cư sĩ mà cái tâm vẫn giải thoát. Thị hiện có vợ con mà thường tu cái hạnh trong sạch, hiện có quyến thuộc mà thường ưa xa lìa, tuy là mặc đồ trang sức đẹp đẽ mà dùng cái tướng hảo để trang nghiêm thân. Tướng hảo trang nghiêm thân thì mặc đồ đẹp đẽ đó là trang nghiêm thân rồi, mà tại sao lại nó còn dùng tướng hảo trang nghiêm thân? Bởi vì trong kinh Phật dạy, Phật sở dĩ có 32 tướng tốt đó, là không phải dùng vàng ngọc châu báu mà trang nghiêm, phải không? Mà do cái công đức, do tu hành những công đức mà được 32 tướng tốt. Thí dụ như nói Phật có tướng lưỡi rộng dài là vì ba đời ngài không có nói dối. Thì như vậy mỗi một tướng là một công đức tu, bởi công đức tu mà được tướng tốt. Như vậy cho nên bây giờ tuy ông trưởng giả này ông cũng có những cái đồ trang sức áo quần đẹp đẽ này kia, nhưng mà ông không thấy đó là quan trọng. Ông chỉ dùng 32 tướng tốt để trang nghiêm thân, tức là tu những cái hạnh để đủ 32 tướng tốt trang nghiêm, chứ không đặt cái vấn đề trang sức quần áo hay là lụa là hay là vàng ngọc để làm cái trang sức. Tuy lại ăn uống mà dùng cái thiền diệt làm vị đó, cũng ăn uống mâm cao cổ đầy, nhưng mà ông không thấy cái đó là quan trọng, mà ông lấy cái thiền diệt làm cái vị ăn đó. Cho nên nói thiền diệt vi thực đó, đó. Bây giờ mấy chú lấy cái gì làm thức ăn? Bánh trái làm thức ăn hay lấy cái thiền làm thức ăn? Nếu lấy cái thiền thì có một chán quá, nuốt không trôi. Ngồi thiền mà tới chừng khoảng một giờ rưỡi về sau thì nó còn khỏe không? Bởi vậy nên cái người tu cao, khi mà tâm họ được an định, thân họ được nhẹ nhàng rồi, thì cái ngồi thiền là cái thảnh thơi nhất, cái an lành nhất. Bởi ngồi thiền là thảnh thơi, là an nhàn, cho nên nói là thiền diệt vi thực. Diệt là vui, vui trong cái tọa thiền, cái tu thiền đó làm thức ăn. Nghĩa là hôm nào, ngày nào mà thiếu một giờ ngồi thiền đó, là coi như đói vậy đó. Còn mình bữa nào thiếu một giờ ngồi thiền được ngủ là như gì? Như no, phải không? Chứ không phải như đói. Đó là cái chưa có được cái tự tại, cái an lành trong cái tu. Vì vậy mà ông là cư sĩ, tuy có ăn uống mâm cao cổ đầy, nhưng cái đó đối với ông không quan trọng. mà ông lấy cái thiền duyệt làm cái vị ăn. Nếu ông đến chỗ cờ bạc, đến cái chỗ hát sướng, hí trường tức là hát sướng đó, thì để gì nhiếp độ họ, nhiếp độ người, chứ không phải tới đó mà chơi, mà hưởng. Ông nhận hay là ông học các cái đạo khác mà không có quỷ chánh tín, không có quỷ hoại chánh tín, tuy ông thông suốt minh tức là rõ hết cái kinh điển thế gian, mà ông thường ưa Phật pháp, tất cả cái chỗ thấy của ông đều là cung kính. Cung kính cái gì? Cung kính và cúng dường là cái tôn trọng bậc nhất. Bởi vì theo cái thấy của ông thì cúng dường Tam Bảo đó là cái mà ông tôn trọng bậc nhất. Ông giữ gìn chánh pháp, ông nhiếp phục các cái người lớn và kẻ nhỏ, tất cả cái sự sinh sống ông đều được vui cái bằng thoải mái, hài ngẫu, cũng như bây giờ ta nói hài hòa đó, tức là vừa ý vui thích trong cái cuộc sống. Về cái phương tiện sống thì ông rất là thoải mái, không có gì trở ngại hết. Tuy được cái lợi của thế tục mà không cho đó là vui, những cái lợi của thế tục làm ăn đâu được đó hết, nhưng mà ông không cho đó là vui. Ông dạo nơi các cái ngã tư đường làm lợi ích cho chúng sinh, ông vào chỗ chánh trị thì lấy cái pháp mà cứu hộ tất cả, ông vào chỗ giảng luận thì ông hướng dẫn người ta về đại thừa, ông vào các học đường thì để mà dạy bảo hay là để mở, khai mở cho hàng đồng mông, ông vào những cái chỗ dâm xá thì cốt để chỉ cái lỗi cho người ta, ông vào quán rượu là cốt hay khiến cho người ta lập được cái ý chí. Vào quán rượu thì không phải vì uống rượu mà vì để chỉ cho người ta biết cái rượu là hại, rồi hợp lập chí bỏ rượu kinh doanh. Nếu ông ở trong trưởng giả thì trưởng giả, trong trưởng giả tôn kính, cho là việc nói pháp thù thắng. Nếu ông ở trong cư sĩ thì trong hàng cư sĩ cung kính vì họ mà ông đoạn trừ cái tâm tham trước. Nếu ông ở chỗ trong dòng sát đế lị thì ở trong hàng sát đế lị tôn kính, ông dùng cái, ông dạy họ cái phương pháp nhẫn nhục. Tại sao ở trong cái hàng sát đế lị lại dạy phương pháp nhẫn nhục? Vì sát đế lị là cái dòng võ tướng chinh phục, cầm binh ra trận, cho nên tới đó thì ông phải dạy họ cái cách nhẫn nhục. Nếu ông ở trong cái dòng Bà La Môn thì trong Bà La Môn tôn trọng vì họ mà dạy họ trừ hết những cái ngã mạn. Vì Bà La Môn cho mình là cái dòng cao nhất, cho nên cái tâm ngã mạn khinh hết các dòng, vì vậy mà tới đó ông dạy cho họ diệt trừ cái ngã mạn. Nếu ở trong Đại Thần thì Đại Thần là tôn kính, dạy họ chánh pháp. Nếu ở trong hàng Vương Tử thì trong hàng Vương Tử tôn kính thì chỉ dạy cho họ cái trung hiếu. Nếu ở trong Nội Cung thì trong Nội Cung cung kính thì giáo hóa họ để làm cái bậc cái người cung nữ chân chính. Nếu ở chỗ Thứ Dân thì Thứ Dân tôn trọng, dạy cho họ làm những điều phước lành. Nếu ở chỗ Phạm Thiên thì là bậc Phạm Thiên cung kính, liền dạy bảo cho họ cái trí huệ thù thắng. Nếu ở trong hàng Đế Thích thì được hàng Đế Thích tôn trọng, thị hiện cái cảnh vô thường. Thì tại sao mà ở trong Đế Thích là thị hiện cảnh vô thường mà không dạy cái gì? Bởi vì Đế Thích là cái cõi trời đương thừa hưởng ngũ dục lạc, cho nên mê quá đi, nghĩa là cứ mê hưởng không mà không biết tu, cho nên tới đó hiện cảnh vô thường. Hiện cảnh vô thường cái họ giật mình cho họ tu đó. Thấy có người chết, thấy có người bệnh hay thấy người già để cho họ thức tỉnh. Nếu ở trong cái cõi trời hộ thế thì trong cái cõi trời hộ thế tôn trọng mà bảo họ hộ các chúng sinh. Nếu ông trưởng giả Di Ma Cật dùng những cái vô lượng phương tiện như thế để mà làm lợi ích cho chúng sinh đó. Như vậy thì tất cả việc làm của ông đây, ở cảnh nào, ở trường hợp nào, cũng nhắm thẳng cái lợi ích cho người mà ông ở trong những hoàn cảnh đó, chứ không phải vì cái thụ hưởng, vì cái an vui riêng mình mà ở trong cảnh đó, phải không? Như vậy thì ở trong cảnh giàu, ở trong cảnh quan quyền, ở trong cảnh các dòng họ cao quý nhân dân, đều là vì để thức tỉnh họ, vì để cảnh giác họ, chứ không phải vì cái thụ hưởng bản thân mình, cá nhân mình. Đó là để nói cái phương tiện của Ngài là như vậy. Đây thêm cái phương tiện nữa, do cái phương tiện kia mà Ngài hiện thân có bệnh. Bởi vì Ngài có bệnh cho nên quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ, bà la môn vân vân và các hàng vương tử và những cái bá quan khác, các ngài quan thuộc khác vô số tới cả ngàn người đều đi đến mà hỏi thăm bệnh của ông. Những người đến đó thì ông Di Ma Cật nhân dùng hay là lấy cái thân bệnh mà rộng vì họ nói pháp, nhân cái thân của ông bệnh rồi ông vì những người kia mà ông nói pháp. Thì như vậy ông bệnh là để cốt nói pháp cho những vị đó nghe, chứ không phải ông bệnh là vì cái nghiệp chướng của ông mà ông phải bệnh đó. Thì bây giờ giả sử chúng ta không được như ông mà lỡ có bệnh thì sao? Cái nên nói pháp cho người khác nghe hay là có bệnh nên rên? Thì tuy rằng mình không được như ông, nhưng lỡ có bệnh ai tới thăm đó, cái thân nó vô thường vậy đó. Mới hôm qua tôi đi sân sẵn hôm nay tôi nằm queo đây, phải không? Nhắc cho người ta tỉnh. Thì như vậy đó cũng là nhân cái thân bệnh mà cảnh tỉnh người, chứ còn đừng có nhân thân bệnh mà người ta tới cái mình rên hì hì thì rồi nhiều khi được còn than thở nữa. Đây bây giờ ông giáo hóa cách làm sao? Thì các nhân giả, cái thân này nó là vô thường, nó không có mạnh mẽ, nó không có sức lực, nó không có bền bỉ, nó là cái pháp mau chóng hủ hoại, tức là bại hoại. Cái thân này là vô thường, là không mạnh mẽ, là không có sức lực, không bền bỉ, nó là cái pháp mau bại hoại, không có thể tin được vậy. Bây giờ mấy chú tin được thân mình không? Tin không? Bây giờ có ai mà biết rằng mình tới bao giờ chết đâu, phải không? Nếu tin thì nói là tôi biết tôi tới 80 tuổi, ngày mấy tháng mấy tôi chết đó, thì mới tin, phải không? Còn giờ không biết, ngày nay đi đây chứ ngày mai chết cũng có, ngày nay ngồi đây ngày mai bệnh cũng có, không có nhất định gì hết. Không biết ngày mai nó ra sao mà làm sao tin, phải không? Vậy mà tôi cứ tin nè, ngầm tin mình sống lâu, ngầm tin mình khỏe mạnh. Bởi tin mình sống lâu cho nên mà ai báo tin là mình sắp chết cho quản lên đó. Tin mình mạnh khỏe cho nên khi ngã bệnh cái thời cũng tức tối bực bội đó. Chứ hiểu rõ thân này không có gì bảo đảm, đã không bảo đảm thì có gì đáng tin đó. Nó là khổ, nó là não, nó là cái chỗ nhóm họp của các bệnh. Cái thân này là khổ, là não, là cái nhóm họp của các bệnh. Bây giờ mỗi người kể cho mình có mấy bệnh, cỡ như thông tạng thì mấy bệnh. Thực là cái chỗ nhóm họp của các bệnh, phải không? Không có an ổn gì hết. Này các nhân giả, cái thân nó như thế, người trí sáng suốt thì không có nên trông cậy vào nó, chỉ cỏ là nương, không có trông cậy vào nó. Như vậy thì đoạn thứ nhất là biểu mình đừng tin nó. Cái điểm thứ hai là biểu mình đừng trông cậy nó, bởi vì nó có đáng tin đâu mà tin. Bởi vì nó là khổ não thì làm sao mà trông cậy vào nó được. Cái thân này như là chùm bọt nước, không có thể nắm bắt. Như mình ra ngoài biển mà thấy từng cục bọt, thấy không, chùm bọt nó nổi vậy, mình nắm nó cái ra, nắm tới đâu nó nát tới đó. Thân này như cái bong bóng nước, không có được lâu bền lâu. Để thấy khi mà họ hạt mưa rơi xuống cái chõm ở mái nhà đó, cái mình thấy cái bong bóng nổi lên rồi sao, nổi là vừa thấy rõ ràng chứ cái nát. Như vậy thì cái thân nó không có bền bỉ. Cái thân này như là cái ánh sáng, tức là cái làm chớp sáng từ nơi khác ái mà sanh dương diệm, tức là như là những cái sóng nắng đó, như cái sóng nắng mà từ khác ái mà sanh. Nó không có thiệt, nhưng mà vì cái khác ái. Khác ái là sao? Cái ái là yêu thích, khác là thường thường á, như nói rằng con nai mà nó khát nước quá thì nó nhìn thấy cái đằng xa ánh nắng chập chờn, nó tưởng rằng đó là cái dòng nước, rồi nó ù tới để nó tìm nó uống. Nhưng ù tới rồi sao? Thấy rồi nó thất vọng, không có nước. Thì mình đây cũng vậy, vì cái yêu thích thân này quá, nó thèm khát, nó mong mỏi, rồi nó kiếm nó bám giữ. Mà bám giữ được không? Bám giữ tới đâu đó rồi nó cũng nát, cũng hoại, nó không có bền lâu. Thân này như cây chuối, ở trong đó nó không có cái lõi chắc, nó vô kiên, vô hữu kiên, nó không có cái chắc. Nó cây chuối mình lột ra làm sao? Nó cứ từng bẻ tách ra kiếm cái thân cây cứng chắc không có. Thân này như quyển hóa, từ điên đảo mà khởi. Thân này như mộng, do cái hư dối, cái thấy hư dối mà thành. Thân này như cái bóng, từ nơi nghiệp duyên mà hiện. Thân này như vang, nó thuộc về các nhân duyên. Thân này như mây nổi, trong chốc lát nó liền biến diệt. Thân này như liệt làn điện chớp, mỗi niệm nó không dừng. Thân này nó không chủ, như là đất. Cái thân này không có ngã, như là lửa. Cái thân này nó không có thọ mạng, như là gió. Thân này nó không có người, như là nước. Thân này nó không thật, do tứ đại làm nhà. Cái thân này nó là không, lìa ngã và ngã sở. Thân này nó là vô tri, như là cỏ, cây, ngói, gạch. Thân này nó không có tạo tác, do cái sức gió mà nó chuyển. Nói thân này không tạo tác mình chịu không? Mình thấy mình cuốc đất, mình gặt lúa, mình làm đủ thứ hết, mà nói nó không tạo tác mình chịu không? Khó hiểu quá. Nhưng mà sự thật ở đây, tất cả cái hoạt động của mình là từ gió mà ra hết. Bây giờ mấy chú ăn nghĩa là sao? Uống nghĩa là sao? Khi uống nước thì sao? Có gió hút vô không? Cái mình uống nước là mình lấy gió, hơi gió mình hút vô, nước nó theo. Rồi tới ăn cũng vậy, nếu mà nhai hoài mà không có gió mà để nước nó vô thì nó có vô được đâu, phải không? Thì như vậy, ăn cũng nhờ gió, uống cũng nhờ gió, rồi đem vô rồi nuôi thân này hoạt động, rồi tim nó đập, rồi máu nó chảy, rồi các cái cơ thể hoạt động đều từ gió hết. Rồi khi đem vô rồi tới tống ra có nhờ gió nữa không? Cũng phải nhờ gió. Thì như vậy thì tất cả cái hoạt động nó đều là gió chứ đâu phải là mình. Mình không biết, mình tưởng nó có mình làm chủ, mình làm cái này làm cái kia, nhưng mà không ngờ chính tất cả cái đó là do cái sức gió mà làm ra như vậy. Thân này nó nhơ nhớp ô uế dãy đầy, thân này là hư dối, tuy nhờ do tắm gội ăn mặc thải đều trở về tiêu diệt. Cái thân này là tai họa, 101 bệnh nó sinh, nó làm não loạn. Thân này như là cái giếng, cái gò giếng bị cái già nó bức bách. Cái thân này nó không có nhất định là cái chủ yếu hay là cái cốt yếu phải đến chết. Cái thân này nó có định gì đâu, nhưng mà cần nó là đi tới chỗ chết là cùng. Thân này như là rắn độc, như là kẻ quán thù cướp giật, như là cái xóm rỗng, nào là ấm giới cát nhập nó chung hợp mà thành đó. Thì như vậy kể một mạch này thì thấy cái thân nó ra làm sao. Thực ra ngài kể thì quá kỹ, kỹ vô cùng, phải không? Thân này nó không đáng tin, thân này không đáng nương cậy, thân này nó tạm bỡ, thân này là tai họa, thân này là nhơ nhớt. Thì thân này như rắn độc, nó như vừa rồi tôi kể đó, thân này như kẻ quán thù, kẻ giặc cướp vậy đó, nó cứ nó giật với nhau. Giờ nó như là cái không tụ, như cái chỗ rỗng rồi họp lại, chứ nó có gì thiệt đâu. Rồi nào là ấm, nào giới, nào nhập, nó chung lại mà thành, chứ cái gì thiệt là thân. Vậy mà mình thấy cái thân là thiệt. Nếu mình biết rõ thân không có bền, thân không đáng trông cậy, thân là tạm bỡ, thân là nhớt nhúa, thân là khổ đau, thì tất nhiên cái thân còn gì là quý, phải không? Mà không quý thì còn gì chấp, mà không chấp thì đó là cái nhân để rồi đi tới vô ngã, tới giải thoát đó. Thì như vậy thì tức là cái đoạn này đã chỉ cho chúng ta thấy cái thân rõ ràng rồi. Bây giờ như vậy thì đứng về cái mặt này là cái mặt ngài chỉ cho ta, chúng ta chán chê cái thân. Nhưng mà chán chê cái này rồi phải làm gì? Rồi tới đó bó tay than thở thì sao? Đây là phải chuyển qua. Này các nhân giả, cái thân này nó là cái bệnh hoạn hay là cái tai họa đáng chán, phải thích cái thân của Phật. Đó, cái thân của mình nó là cái tai họa đáng chán, bây giờ mình phải thích cái thân Phật. Vì cái sao? Thân Phật tức là pháp thân. Đó, nói thích thân Phật là cái pháp thân đó. Từ vô lượng công đức trí tuệ mà sanh, từ giới định tuệ giải thoát tri kiến mà sanh, từ từ bi hỷ xả mà sanh, từ bố thí trì giới nhẫn nhục nhu hòa cần hành tinh tấn thiền định giải thoát tam muội đa văn trí tuệ và các ba la mật mà sanh. Ở đây nói tới thập ba la mật. Từ phương tiện mà sanh, từ lục thông mà sanh, từ tam minh mà sanh, từ 37 phẩm trợ đạo mà sanh, từ chỉ quán mà sanh, từ thập lực tứ vô sử quý thập pháp bất cộng pháp mà sanh, từ đoạn tất cả cái pháp bất thiện, nhóm hợp tất cả pháp thiện mà sanh, từ cái chân thật mà sanh, từ cái không phóng dật mà sanh, từ cái vô lượng thanh, cái pháp thanh tịnh như thế mà sanh cái thân Như Lai. Chư nhân giả muốn được cái thân Phật thì đoạn tất cả cái bệnh của chúng sinh, phải phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ông trưởng giả Di Ma Cạch nói như thế. Thì vì như thế, vì các cái người đến thăm bệnh nên ông thuyết pháp, nên như thế mà thuyết pháp khiến cho vô số ngàn người đều phát cái tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Như vậy thì ông Di Ma Cật ổng tùy theo cái trình độ của những cái người đến thăm bệnh ông mà ông vì họ nói pháp thích hợp với cái sở nguyện hay là với cái nghiệp duyên của họ mà nói pháp, khiến cho vô số những cái người đó đều được phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Đó là cái phần của ông Di Ma Cật, ông đã có cái khả năng, có cái phương tiện giáo hóa như vậy xong. Thì như vậy chúng ta học qua cái đoạn này mới thấy cái tinh thần của Bồ Tát, mỗi một hành động, mỗi một cái cử chỉ nào phát ra cũng là vì chúng sanh mà phát ra, phải không? Như đoạn trước, nghĩa là các ngài muốn có tịnh độ thì cũng vì độ chúng sinh mà có tịnh độ. Ở đây trường hợp các ngài bệnh, bệnh cũng vì chúng sinh mà bệnh, chứ không phải vì cái nghiệp duyên riêng của mình. Như vậy thì thấy tất cả cái hành động của các vị Bồ Tát trường hợp nào cũng là vì người, vì chúng sinh. Thì cái phần này mà nếu giảng cho kỹ thì nó rất là dài, nhưng mà tôi nghĩ rằng đây cũng là quen rồi. Những cái ngôn ngữ này chúng ta từng nghe, thì chỉ giảng sơ thì quý vị cũng có thể lãnh hội được. Thôi ngang đây nghỉ. Nguyện dĩ thử tâm đức họ cầm Đại Bi mà Ngài không có tới thăm viếng mình. Phật biết cái ý ông cư sĩ, ông Di Ma Cật liền bảo Xá Lợi Phất ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy vì cớ sao? Con nhớ lại thở xưa tình ở trong rừng ngồi yên với cội cây, khi ấy ông Di Ma Cật đến bảo con rằng: Vâng, Xá Lợi Phất, không hẳn là ngồi yên, không hẳn ngồi ấy là ngồi yên, phàm ngồi yên thì không có cái hiện thân ý ở tam giới, ấy là ngồi yên, không khởi cái diệt tận định mà hiện các vai nghi, ấy mới gọi là ngồi yên, không bỏ đạo pháp mà hay hiện cái việc phàm phu ấy mới là ngồi yên. Tâm không trụ ở trong, cũng không trụ ở ngoài, ấy mới là ngồi yên. Đối các kiến chấp không động, mà hay tu 37 phẩm trợ đạo, ấy mới là ngồi yên. Không đoạn phiền não mà vào niết bàn, ấy mới là ngồi yên. Nếu hay như thế mà ngồi thì Phật sẽ ứng chứng cho. Khi ấy bạch Thế Tôn, con nghe những lời nói này lặng thinh mà thôi, không thể nào mà đáp được, cho nên con không có kham đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Đây là một cái hình ảnh. Bởi vì thường chúng ta hay nghĩ mình đến với dưới cội cây, ngồi trong rừng vắng một mình, đó là ngồi yên, phải không? Hoặc giả không như vậy thì khuya mình ngồi ở trên thiền đường, hoặc ngồi ở trong một cái thất, hoặc là ngồi ở ngoài hành lang chẳng hạn, có một mình lặng lẽ, đó là ngồi yên, phải không? Thì quan niệm mình ngồi như vậy là ngồi yên. Nhưng mà với ông Di Ma Cật thì ông không nói như vậy. Ông không thấy mình ngồi một mình lặng lẽ là ngồi yên, mà ông bảo phải muốn ngồi yên thì phải làm sao? Nó ngồi yên là ở trong tam giới mà không hiện thân ý, đó mới ngồi yên. Tại sao trong tam giới mà không hiện thân ý? Tức là ngay mình đang sống trong tam giới thì cõi mình là cõi dục giới, còn sắc và vô sắc nữa. Nhưng mà hiện sống trong tam giới này mà tâm mình, ý mình nó không có duyên theo tam giới đó, hay là thân mình nó không hiện trong tam giới, ấy mới là ngồi yên. Nói một cách khác thì dễ hiểu hơn, nghĩa là ngay ở trong tam giới mà không thấy tâm mình động thì đó mới thật là ngồi yên. Thì như vậy cái ngồi yên này dễ hay khó? Như mấy chú thấy mình ngồi ở trong thiền đường thấy yên lặng tốt quá, nhưng mà lúc đó yên không? Cái thân thì nghiêm chỉnh tạm yên đó, nhưng mà cái tâm sao? Nếu mà không phải ngủ gục thì nó hay chạy, phải không? Mà chạy là động là yên. Như vậy thì Ngài không nói cái chạy mà chạy gần gần, mà Ngài nói kể cả cái chạy lên quả trời sắc giới, vô sắc giới cũng chưa phải là ngồi yên nữa, huống nữa là những cái chạy lăng xăng xóm làng gần gần, đó thì thật là tầm thường. Như vậy thì khi nào thân tâm nó không động thì lúc đó mới gọi là ngồi yên, chứ còn ngồi vắng vẻ mà tâm nó động chưa phải là ngồi yên. Rồi một câu kế Ngài liền nói rằng không có khởi, tức là không có xả hay là dậy ở trong cái việc tịnh định mà hiện các oai nghi, đó mới ngồi yên. Bởi vì thường các vị tu theo nhị thừa khi nhập cái việc tịnh định thì lúc đó thân nó dường như chết vậy, chỉ còn có chút hơi ấm mà không còn hơi thở, chỉ còn ấm mà không có hơi thở, mà thường thường mà nó không thở thì chết, phải không? Như vậy mà ngồi lặng lẽ như chết thì gọi đó là nhập diệt tịnh định. Nhưng mà đây thì ông nói rằng chưa có xả diệt tịnh định mà hiện các oai nghi, ấy mới là ngồi yên. Thì nếu mà đứng dậy đi thì đó là xả diệt tịnh định rồi, mà các oai nghi là đi đứng nằm ngồi, phải không? Mà bây giờ không xả diệt tịnh định thì làm sao đi đứng nằm ngồi được? Như vậy ý ông muốn nói rằng mình đi đứng nằm ngồi mọi cái hành động bình thường mà tâm mình giống như cái người nhập diệt tịnh định vậy thì vậy mới gọi là ngồi yên. Chứ còn nhập diệt tịnh định mới là yên, mà nhập diệt tịnh định yên đó, yên mà như chết không hoạt động thì cái yên đó không phải là cái yên thật. Bởi vậy cho nên trong nhà thiền hay là Lục Tổ ngài hay nói rằng nếu thấy có nhập có xuất thì chưa phải là đại định đó, phải không? Còn có nhập còn có xuất tức là còn có động. Bởi vậy nên ở đây nói rằng tâm mình làm sao mà đi đứng nằm ngồi hoạt động mà vẫn lặng lẽ như người ở trong việc tịnh định, đó mới thật là ngồi yên. Không xả đạo pháp mà hiện việc phàm phu ấy mới là ngồi yên. Không xả đạo pháp tức là sống đúng với tinh thần đạo pháp mà làm cái việc phàm phu, đó mới ngồi yên. Thì như chuyện gì, như sao? Tôi thí dụ như cái việc phàm phu là việc gì? Thì việc cuốc rẫy, phải không? Việc làm ruộng đó là việc phàm phu chứ gì? Làm ruộng cuốc rẫy đó là việc phàm phu. Khi làm việc phàm phu như vậy mà tâm hồn mình nó không rời đạo pháp, đó mới là ngồi yên. Chứ còn làm việc phàm phu, cái tính theo phàm phu, tính lúa trúng lúa thất, rồi tính cái này tính cái kia, cuốc đất mà không có cuốc đất, cuốc đất mà nhớ chuyện ở xứ này xứ nọ vân vân, thì cái đó là chưa phải ngồi yên. Cho nên trong khi mình làm những việc phàm phu đó mà tâm mình không có rời đạo pháp thì như vậy mới thật là ngồi yên. Tâm không ở trong cũng không ở ngoài, ấy mới là ngồi yên. Thường chúng ta có hai cái trạng thái, một là thấy tâm ở trong, hai là thấy tâm nó chạy ra ngoài, phải không? Khi nào nó không chạy lúc đó ở trong ở ngoài, lúc không chạy mới chú thấy ở trong ở ngoài. Thường thường không chạy nó tâm tôi đưa ở trong, nó đưa yên ở trong. Còn nếu nó phóng ra thì nó tâm ra ngoài. Nhưng sự thật tâm chạy ra hoặc là tâm nó trụ ở trong, cái đó nó không thiệt, phải không? Nó là bóng dáng, mà đã là bóng dáng thì đâu có thiệt. Không thiệt thì nói gì trong, nói gì ngoài. Còn nếu tâm thiệt thì nó trùng hết, nó không có trong không có ngoài. Còn mình sống với cái tâm chạy đó, khi nó chạy ra thấy ở ngoài, khi nó không chạy thấy nó trong, đó là sống với cái tâm bóng dáng không thiệt. Chừng nào mình thấy được cái tâm thiệt không phải trong không phải ngoài đó, mới thật là ngồi yên. Đối với các kiến, kiến tức là các kiến chấp đó, các kiến chấp của ngoại đạo đó, không động mà tu văn bảy phẩm trợ đạo, ấy mới là ngồi yên. Tức là thường thường mình muốn tu theo chánh pháp thì mình phải diệt những cái tà kiến, phải không? Diệt tà kiến thì mới theo chánh kiến được. Đây tà kiến không cần diệt mà vẫn hành được chánh kiến. 37 phẩm trợ đạo đó thuộc về chánh kiến. Như vậy mới là ngồi yên. Đó, tức là câu này và câu sau là chỉ cho mình không còn thấy có hai, không còn thấy đây là tà, kia là chánh, thì như vậy mới thật là ngồi yên. Bởi vậy nên câu kế này, không có đoạn phiền não mà vào niết bàn, ấy mới ngồi yên. Đó, mình còn thấy phiền não nên đoạn, niết bàn nên chứng, thì như vậy vẫn còn thấy có hai. Phiền não không cần đoạn, niết bàn không cần vào, bởi vì phiền não niết bàn không hai, bởi thấy không hai, đó mới là ngồi yên. Nếu mà được như vậy đó thì mới gọi là được Phật ấn chứng. Như vậy thì cái đoạn này ý của ông Di Ma Cật muốn chỉ cho ngài Xá Lợi Phất cũng như nhiều người khác biết rằng muốn được yên đó, thì không phải chỉ cái thân tướng ở chỗ vắng vẻ là yên, mà chính tâm mình